và phiền não vô tận thề nguyện đoạn, nghĩa là đem từ tánh bát nhã trí mà dứt bỏ tâm nghĩ tưởng giả dối. Tại sao phiền não chúng ta vô tận? Quý vị thực sự nghĩ rằng là phiền não chúng ta vô tận hiện hay là sao? Một cái phiền não nó tới, nó đi thì có cái khác tới, nó thay thế ngay lập tức. Tại sao phiền não nó tiếp tục hoài như vậy? Tại vì quý vị còn tham sân si. Nếu như trong tâm quý vị vẫn còn tham, một tí tham, một tí sân, một tí si, thì cái phiền não nó luôn luôn nó khởi lên. Cái phiền não nó khởi lên tại mình tự tạo. Mình tạo tụi nó. Mình tự tạo đó. Ngài mới nói cách mà đối phó với cái nguồn gốc của những cái phiền não vô tận này đó, thì phải dùng cái trí bát nhã. Thì mình dùng cái trí bát nhã đó để mình xua đuổi, diệt bỏ, thảy ra tất cả những cái tư tưởng vô duyên và huyễn của tâm của mình. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi mình phải hỏi, mình tự nghĩ, phải tự xét lại cái gì là tư tưởng giả và cái gì là tư tưởng chân chính. Cái gì là tư tưởng giả và cái gì là tư tưởng thiệt? Cô nó hỏi tại sao thầy không phải dùng cái tư tưởng thật mà chỉ dùng tư tưởng giả thôi. Cô nói theo thầy giảng á thì tất cả tư tưởng là giả hết, theo những cái lời thầy giảng lúc trước. Nói cách khác, quý vị là giả. Như vậy không phải quý vị là giả sao? Quý vị luôn luôn tạo ra những tư tưởng giả, những cái vọng tưởng. Hả? Người nào nghĩ là mình chân chính? Hả? Ai nghĩ là mình có cái gì chân thật ở trong không? Cô Đô Na nghĩ là mình người rất là chân chính. Ai nghĩ là người chân thật? Cái vọng tưởng là cái gì? Cái người cái kinh sách người Phật giáo mình có những cái định nghĩa rất là rõ ràng. Cái vọng tưởng là cái gì? Rồi xong người ta tạo cái kinh địa còn dạy thêm nữa, nếu quý vị không có cái vọng tưởng thì cái đó là cái tư tưởng đúng. Người Đà Hàng cũng có cái tư tưởng giống, có những sách vở giống như vậy. Hả? Ai cũng đồng ý cái đó hả? Câu hỏi, nếu không có tư tưởng đó là tâm của Phật là sao? Cái lời dạy trong kinh điển đó, sách vở nói về cái vọng tưởng. Đây là cái tình trạng mà tất cả người đều gặp ở đó. Tất cả những tư tưởng là vọng tưởng. Đang nói về cái cảnh giới của quý vị, tất cả mọi người quý vị. Đây là cái trạng thái của con người chúng ta. Tất cả những tư tưởng đều là vọng tưởng. Thì Ngài nói rằng, cái lời giáo lý của Phật giáo mình nói rằng, mỗi khi mà quý vị khởi lên một tư tưởng đó, trong óc của quý vị đó, cái đó là cái vọng tưởng. Tại cái nói về cái cảnh giới của con người mình, quý vị đang đi đứng nằm ngồi mà một tư tưởng nó khởi lên đó, cái tư tưởng đó, đó là gọi cái vọng tưởng. Thầy đang cố ý là hỏi là moi ra thử lực bà còn thèm ăn gì để gia đình bà biết mà tới mà chiều bà một tí trước khi bà chết. Như điều bà không có hợp tác với mình tí nào hết. Chịu thua. Mình đang ngồi đó chơi với con mình, bỗng nhiên cái tư tưởng nó khởi lên, ui thèm ăn phở. Như chúng ta biết phải nhận ra, mặc dù mình biết nó là vọng tưởng, như mình vẫn đứng dậy như thường, duỗi chân đứng dậy như thường và chạy lọt tọt chạy đi mua đồ ăn ngay. Số mà gọi là vọng. Những cái vọng tưởng nó rất là nguy hiểm, nó giày vò mình. Tại vì nó khởi lên như vậy, nó giày vò để mình chạy theo những cái vọng tưởng như vậy. Cuộc sống mình là như vậy. Nếu cái tư tưởng mà nó tốt, nó xảy lên thì sao? Cái bà già này không có chuyện gì làm cả ngày hết đó. Bà này khác mình ở chỗ cả ngày không có chuyện gì làm, tụng kinh, niệm Phật với niệm chú thôi. Đang mô tả cảnh giới của bà nói bà mô tả cái tâm bà rất là rõ ràng. Bà nói là nhiều cái đoạn đó, thời gian đó, từng khúc như vậy. À, cảnh giới bà như vậy nên bà tu hành rất là tinh tấn. Thế thì hỏi bà cho rõ ràng là cái đó là phải là tư tưởng đúng là sai. Tôi hỏi bà và hỏi tất cả quý vị, cái đó phải là tư tưởng, cái đó là tư tưởng chân hoặc là hay là không? Quý vị nghĩ sao? Ông nào nói là không phải là chân niệm. Tại sao phải? Còn tư tưởng là không phải là chân niệm. Thầy nói ông hỏi ông này, ông trả lời nói là không phải là tư tưởng, tại vẫn là một cái niệm như thường. Có gọi là cái định mà trong khi mình niệm có nhập định thì cái đó gọi là chân niệm hay là không? Nếu mà nhập định đó thì gọi là chân niệm. Có ai có những cái tư tưởng về cái chuyện này không? Phải nhận nó là cái vọng niệm. Nếu mình quý vị đang ngồi đó mình có tư tưởng khởi lên nói cái này là vọng niệm thì cái tư tưởng nó là cái gì? Nó là trên mặt nước quý vị thấy được cái con cá, còn dưới nước thì sao? Mấy người tàu còn giỏi thiệt, dẫn chứng những cái kinh điển rất là chính xác. Để cái bà tên độ nói.
Mô Phật thầy, con nghĩ có khi một người phàm phu tất nhiên có mộng tưởng này mộng tưởng nọ, nhưng mà vì cái chánh muốn tránh cái mộng tưởng, mình tối sớm chiều mình có niệm Phật hoài cho tâm mình nó tỉnh, để cái mộng tưởng nó sẽ ít lại thôi, sẽ giúp cho mình như vậy thôi, chứ không có gì mà chánh niệm gì không chánh niệm đâu.
Bà này ở đây lâu quá rồi. Đấy là cái mà người bên Phật giáo đó, ngoài đạo, người ta có vấn đề như vậy. Nếu mà cái người hồi nãy nói đó, còn nếu như không có phân biệt thì không đúng không sai, không có gì hết đó, thì cái đó hoài là chánh là chân niệm. Thầy nói cái này để cái vị bàn lưu bàn tới cho để chứng mình dẫn chứng một cái điểm. Cái này thầy dẫn chứng cho cái vị hiểu rằng á, là cái thế gian này á, khi mà quý vị bởi vì có cái lúc mà học Phật giáo lý đó có nhiều cái sự bàn cãi với nhau lắm. Sự thật bây giờ cái Phật giáo mình như vậy đó là trong cái thời gian bây giờ thời buổi mạt pháp này người ta cứ cãi luôn cả tới hoài, ta dẫn chứng cái kinh này, người kia dẫn chứng kinh nọ, cuối cùng nó hai bên đều có lý hết đó. Lúc trước thầy học Phật giáo cũng như vậy đó, có vấn đề như vậy, mình đọc lui đọc tới người cái kinh này nói như vậy, kinh kia nói khác một tí, mình không biết là cái nào đúng cái nào sai. Thành mình cần những cái người mà có thể cho quý vị một cái câu trả lời mà nó khiến quý vị không còn nghi kỵ nữa, suy nghĩ nữa. Nếu cái trong óc quý vị mà vẫn còn cái nghi vấn ở trong đó, khó tu hành dễ sợ lắm. Thành thầy phải giảng cho quý vị nghe cái vọng tưởng là cái gì. Thành thầy bắt đầu giảng quý vị biết đó, là cái vọng tưởng là một cái cảnh giới của con người chúng ta, cảnh giới con người mình nó như vậy, Đức Phật thấy như vậy, tư tưởng nó khởi lên đầu chúng ta. Có người nói hồi nãy nói đó, mặc dầu quý vị có cái vọng, có cái định, mình thì đọc được niệm Phật thôi, thần chú thôi, kinh thôi, không còn gì tư tưởng nào khác đó. Làm sao quý vị dám có quyết rằng dưới đó, dưới mặt nước nó có nhiều những tư tưởng khác, nó vi tế mà quý vị không thấy được. Đó là vấn đề mà quý vị không thể nào có quyết được. Mình bên người Á Châu mình chấp nhận chuyện đó, thầy nói gì cô nói gì thì tin ngay lập tức. Còn người Mỹ nó hỏi ngược lại, nó hỏi làm sao mà quý vị chắc được. Chung quy nói vắn tắt lại, quý vị không thể nào quyết định được cho mình cái này là cái chân niệm hoặc là cái vọng niệm. Không cần biết kinh nói gì, có người phải nói cái gì, nói quyết định cho quý vị, nói cái đó là cái vọng niệm, cái đó là cái chân niệm. Quý vị có đọc kinh có cả tam tạng, quý vị có thể đọc tất cả cái kinh tạng của mình mà cũng không thể nào có khả năng mà quyết định cái đó là chân niệm hay là vọng niệm được. Thì cho quý vị cái trả lời này để cho quý vị biết. Như kinh điển nói rằng con người mình tất cả những cái tư tưởng nó khởi lên đều là vọng niệm. Tại sao như vậy? Tại vì cái tham, sân và si. Thành thầy hỏi quý vị cho nó rõ ràng, nếu như không có tư tưởng nó khởi lên hết, như kinh điển nói, cái đó gọi là cái là chân niệm là không? Có người mới nói đọc kinh điển người trong Phật giáo mình nói là nếu mà không có tư tưởng hoài là chân niệm. Theo cái định nghĩa đó là nếu như quý vị cái vọng tưởng nó khởi lên từ cái tham sân si, thì nếu như cái thân quý vị, cái tâm quý vị đó, thì mới định nghĩa cho quý vị. Thì bây giờ cái người tứ quả la hán không còn tham, không còn sân, không còn si nữa, thì họ có chân niệm là không? Cô này là mới học giáo lý bên chùa mình thành nói là không. Cái người tứ quả la hán đã đoạn tham sân si rồi. Từ ngày không còn cái si nữa, nhưng mà vẫn còn cái vô minh như thường. Gọi là người tứ quả la hán vẫn còn vô lượng vô biên những cái vô minh. Bên Phật giáo mình khi mà nói si là nói về cái cảnh giới con người, tới tứ quả la hán vẫn còn cái vô minh như thường. Bởi vì vậy cái người tứ quả la hán không có chân niệm được. Tại cái trong cái thế gian này, con người duy nhất mà có thể tạo được cái chân niệm đó, mà không có vọng niệm đó, là Bồ Tát thôi. Đây là không có ghi chép bất cứ trong kinh điển nào có. Bồ Tát mới có cái chân niệm thôi. Ở dưới cái địa vị của Bồ Tát đó, thì toàn là vọng niệm cả. Bất cứ cái vị là ai. Đó câu hỏi, câu trả lời rất hơi dông dài một tí. Theo câu hỏi trên mạng.
Dạ thầy, nãy thầy nói A-la-hán có vô lượng vô biên vô minh vậy, Bồ-Tát cũng có vô minh vậy, cái chân niệm nó cũng còn vô minh trong đó.
Thì khi mà Bồ-Tát mà, cái người Bồ-Tát vẫn còn vọng niệm như thường. Những Bồ-Tát họ chưa hết vô minh. Thành mặc dù Bồ-Tát, tới Bồ-Tát, địa vị Bồ-Tát rồi, mà khi mà trong những cái tư tưởng mà họ khởi lên trong óc của họ, mà nó do những cái gốc tự gốc vô minh của họ đó, thì cái đó vẫn là vọng niệm như thường. Người Bồ Tát mới có thể ấy, hóa trang được tới bên cạnh cái vị. Thành ra Bồ Tát sướng cho đó là cái vị tới gần cái vị, một cái vị vọng tưởng loạn sân ngầu, họ cũng vọng tưởng loạn sân ngầu, thành ra hai bên rất là tâm đầu ý hợp. Thành Bồ Tát có lời cho đó, vào đó cứ loạn liệu loạn hết. Ngược lại tứ quả la hán thì nói không, cái này là vô duyên lãng xẹt, tôi mới làm những chuyện vô duyên lãng xẹt như vậy. Thành ra cái tứ của A La Hán với người người phàm phu nó không thể nào có sự tâm đầu ý hợp được. Bồ Tát cố ý làm như vậy. Thành câu trả lời chính thức đó, là cái vọng tưởng đó là nó khởi lên trong óc những cái người mà chưa đắc đạo, chẳng hạn như tới cái tứ của A La Hán cho tới Bích Chi Phật, những cái hàng người đó chỉ là vọng niệm thôi. Họ đứng nghĩ, nói cách khác, cái gì mà chưa giác ngộ đó, tất cả tư tưởng nó khởi trong đầu cái gì đó đều là vọng tưởng cả. Ngược lại cái người giác ngộ đó, vọng tưởng cái ngược lại người giác ngộ, ta có cái những cái ta có khả năng để tạo những cái chân niệm. Tại sao nó quan trọng với quý vị? Tại sao vậy? Bàn tán làm cái gì? Tại sao mình phân biệt chân với vọng làm cái gì?
Mô Phật thầy, bàn tán như vậy để mình biết, đừng có mộng tưởng nhiều quá, không có tốt cho mình, phiền não nhiều á. bớt cái mộng tưởng được, bớt cái phiền não.
Câu hỏi là khác biệt giữa si với là vô minh là cái gì? Tư tưởng hoặc là ngu si hoặc là tôi đúng. Tôi đúng. Tôi đúng, chồng tôi sai. Cái đó là ngu si. Tôi đúng, vợ tôi sai. Mình không cần bàn cả cái chuyện này, quá 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 tầm thường. Tôi đúng. Tôi rất là đúng. Còn cái tư tưởng vô minh là sao? Cái tư tưởng vô minh đó, nó khởi lên từ cái hiểu biết của quý vị. Cái tri kiến nó khiến quý vị không tới nó. Vì quý vị biết cái đó là không đúng, thằng quý vị không tới đó, không thèm tới đó, vì tránh nó đó, cái đó gọi là vô minh. Cái hàng như có tư tưởng nói biết rằng, cái vị biết rằng á, Phật, Đức Phật dạy rằng, Đức Phật dạy rằng, Đức Phật dạy mà. Vì vậy, quý vị nói là tại Đức Phật đã nói như vậy rồi, thành ra những cái kinh điển, những cái kinh điển tiểu thừa, mình đừng có đọc, đừng có thèm nhìn tới. Cái đó gọi là vô minh. Không đi tới đó, không đụng chạm nó. Người A-la-hán cũng vậy, tôi nói là tất cả đều là không. Cái xe nó là không, cái nhà là không, vợ tôi là không. Mình cái vô minh nó khởi lên tại vì cái vị biết nó không có tốt, thành ra cái vị mình từ bỏ nó. Bỏ những cái mà nó không có lợi. Thầy nói cái vị có hiểu được không, là thầy chỉ làm khiến cái vị mơ hồ thôi. Giảng cái vị khó là tại vì quý vị vẫn còn cái cảnh giới si, thành ra chưa giảng được cái vô minh. Để cô ấy, ngày này thử thì là giảng cái vị thử tại cái cảnh giới, cái vị cảnh giới ngu si mà giảng về cái vô minh, cái vị không thể nó hiểu được cái chuyện đó. Black.
Thầy, giống như thầy nói nha, mỗi khi mình biết cái đó không tốt, mình tránh, mình không tới, tại sao cái đó kêu bằng vô minh? Con không hiểu.
Sau khi cái người mà có giác ngộ rồi, cái người mà có trí huệ rồi, ta thấy là không. Ta thấy là cái xe là không. Con mình là không. Thành ra chuyện gì nó xảy ra kệ nó. Nó chết kệ nó. Nó khổ kệ nó. Thì cái đó gọi là vô minh. Phật giáo mà cái đó gọi là vô minh. Để mình nói như vậy. Tại sao mà nói về cái si, cái ngu, những cái tư tưởng ngu si này á, là Đức Phật dạy về cái ngu si để chứng minh cho quý vị thấy rằng á, khi quý vị khởi một tư tưởng ngu si là quý vị đang khổ mà quý vị không nhận ra được nó. Cái tư tưởng ngu si nó khởi lên như vậy là tại vì Đức Phật dạy cái đó gọi là ngu si để chứng minh quý vị thấy rằng quý vị đang khổ mà quý vị không thấy khổ luôn nữa. Nó khởi lên như vậy là cái khổ mà không biết là khổ luôn nữa. Thành người tứ quả la hán nói là tôi biết là cái tư tưởng là ngu si, thành ra tôi không cho tư tưởng nó khởi lên được nữa. Khi mà nói về Bồ Tát đó, thì cái người phàm phu không thể nào nhận ra được Bồ Tát, mà Đức Phật nhận ra được, tại vì Đức Phật có cái khả năng nhận ra được, mình không có làm được. Câu hỏi nó cũng có lý lắm. Tại sao mà mình biết là Bồ Tát? Mình biết Bồ Tát là tại vì Đức Phật nói cái người đó là Bồ Tát. Người đó có thể là Quán Thêm Bồ Tát. Người đó gọi là Tuyên Hóa Bồ Tát. Người đó gọi là Huệ Năng Bồ Tát. Tại Đức Phật nói như vậy. Thành ra cái ý thầy nói là quý vị phải cẩn thận. Coi thử cái người nói là người nào để mà coi thử cái sự chính xác của cái dữ kiện đó. Thành một khi mà Đức Phật đã nhập diệt rồi, nhập diệt rồi thì cái cần nhìn ai? Một khi mà Phật đã nhập diệt rồi thì cái nguồn gốc chính của tất cả những cái hiểu biết quý vị phải là từ những tổ sư ra, không phải tổ sư phải cẩn thận, không thể tin bất cứ ai được. Đệ tử Tiên Hoa có vấn đề gì không? Cái thời mạt pháp mà nó khổ như vậy đó, không biết là chân mới chánh quý vị không thể. Cái mình nói ngày hôm nay nó liên quan đến cái đúng với cái sai chỗ đó đó, nó mới biết là đúng là sai bây giờ. Thành cái thế thời mạt pháp mình tin là đúng, tại vì nhiều người nói như tại vì khoa học gia đã nói như vậy. Hả? Khoa học gia nói là chắc là chắn là đúng rồi. Bác sĩ tôi nói như vậy là chắc chắn là đúng rồi. Nên Phật giáo mình, đại thừa mình, tiểu thừa thầy không biết. Cái người còn sống đó. Bởi vậy mấy tổ sư đó phải tiếp tục xuất hiện trong cái thế gian này. Thành ra cái công tác của tổ sư là phải xuất thế, tiếp tục cứ hiện ra hoài, để chúng ta lúc mà thắc mắc học Phật pháp mà thắc mắc chạy tới hỏi các ngài đó. Thành ra cái cách mà quý vị mà học hỏi chắc chắn nhất là tới vào cái tổ sư mà hỏi. Quý vị không thể nào tin tưởng bất cứ ông sư nào, bất cứ người tỳ kheo ni nào. Đại thừa mới nó rõ ràng dễ sợ lắm. Cá nhân thầy nó như vậy, sư phụ thầy chết, thầy bắt đầu tu, sẽ có nhiều thắc mắc dễ sợ, thấy sự xung đột trong những kinh điển với nhau. Thầy hỏi nhiều, rất nhiều câu hỏi, không ai trả lời được. Chứ vì cái câu hỏi rất là giản dị, thầy hỏi rất là giản dị, rất là căn bản. Thầy hỏi bây giờ Đức Phật dạy đó, mình tu phải có giới, định và huệ. Thầy mới hỏi, thế ai cũng biết như vậy, chúng tu phải có giới định huệ. Mục tiêu của mình là tu để đắc giác ngộ. Thầy hỏi, nếu mà chúng ta, cái chùa chúng ta mà không hiểu về giới đấy, thì làm sao mà phát được cái định? Mà không có định làm sao phát được cái huệ, làm sao mình giác ngộ với nhau? Quý vị không thể giảng được tôi cái ý nghĩa của cái giới nữa, làm sao quý vị tu được bây giờ? Thầy nhắc lại quý vị, lúc mà học hỏi Phật pháp á, cái nguồn gốc mà chính xác nhất mà quý vị học hỏi được á, phải từ một cái người tổ sư đại thừa mình. Cái người mà tổ sư mà mình biết cuối cùng đó là Ngài Tiên Hóa. Câu hỏi là có nhiều chàng bên cái Phật giáo Đại Hàn là không có cái hệ thống tổ sư. Tại họ nghĩ tại vì chỉ theo lời Phật dạy là đủ rồi. Tổ sư không phải là Phật, không thể trí hiểu Phật, làm ta không cần tổ sư. Thầy nói cái đó là cái sự khuyết điểm của cái Phật giáo Đại Hàn theo cái quan niệm của thầy thôi. Thầy nhắc lại cái này chỉ là một cái thiện kiến của thầy thôi. Thầy học Phật pháp tu mới 25 năm mà chả có gì hết, chẳng nhầm gì hết, thì không biết gì hết. Cái thời mạt pháp mình như vậy đó, cái Phật giáo mà dòng chánh giáo của mình đó, là cái dòng Ngài Tiên Hóa đó. Là có một dòng nữa thôi. Nếu tất cả đâu phải là cái tổ quốc nào cũng có cái dòng đó đâu. Nhưng hồi nãy hồi trưa đó, bốn bước có duyên thầy mở miệng thầy nói, bàn tán thầy nói là bên Đại Hàn, Phật giáo Đại Hàn nó có truyền thống đại thừa rất là mạnh. Bên Á Châu Đại Hàn rất là giỏi. Nó vẫn còn vấn đề chính. Tại vì Phật giáo Đại Hàn không có cái hệ thống tổ sư. Người Tàu mới có cái hệ thống tổ sư sau khi Phật giáo nó truyền từ Ấn Độ qua Trung Quốc. Hồi xưa đó, lúc quý vị muốn học chánh pháp, quý vị qua Tàu học, thì đó là người Nhật Bộ nó từng làm như vậy, người Đại Hàn từng làm như vậy. Thành ra cho hay như bên nói Nhật Bộ rất nổi tiếng là ta có cái dòng Rinzai, dòng Lâm Tế đó, thì người Nhật Bộ phải qua từ bên Nhật á, phải chạy qua Tàu học mấy năm trời, xong đem cái pháp đó về Nhật Bộ, hoài nó gọi là Lâm Tế của Nhật. Nhưng để cái đó chỉ một phần của Lâm Tế thôi. Thành đối với thầy, quan điểm với thầy á, là tại vì cái trình độ Lâm Tế bên người Nhật Bộ đó, họ thấp thua dòng Lâm Tế bên Tàu. Giống như thầy nói bây giờ quý vị tới học cái bằng đại học, học tới cái bằng mà cái trường mà nổi tiếng nhất, giỏi nhất, hoặc tới cái trường đại học mà nó không phải là giỏi nhất, thì đương nhiên cái sự học vấn nó khác biệt nhau, sự hiểu biết nó khác biệt nhau. Học trò thầy nó nhập định hết rồi. Nó tùy cái sở thích của quý vị. Đối với thầy á, tùy các cá nhân của quý vị. Đối với thầy, thầy muốn học chẳng như thầy giỏi nhất. Muốn học thầy tới cái chỗ mà giỏi nhất thì phải vào học và học được. Đều có đâu phải được đâu. Để cái khổ là thầy tới cái chỗ tốt nhất có thể có được thì sư phụ thầy chết ngủm của tỏi. Hỏi mà không ai trả lời được. Thầy chỉ nói cái gì đó, mình không nên, không có nghĩa là mình không cần đọc sách, không cần nên tu, không cần nên đọc kinh. Hoặc là nghe những thầy giảng, lúc nghe thầy giảng phải coi là cái người này tổ sư không phải tổ sư, không phải tổ sư mà cẩn thận, mình ngồi suy nghĩ lại. Rồi nếu có cơ hội so sánh với lời dạy này với lời dạy tổ sư nó khác nhau chỗ nào. Sự thật là thầy nói chỉ nói chừng nữa thôi đó. Mình cẩn thận, mình biết, mình so sánh cái lời mình nghe với những cái lời tổ sư nó khác nhau chỗ nào. Không nên tin một cách mù quáng. Nhưng đối với thầy, thầy may mắn, thầy cuộc đời thầy may mắn gặp một người đại tổ sư tên là Ngài Tiên Hóa. Thầy hoàn toàn tin tưởng Ngài Tiên Hóa một cách mù quáng, trừ một vài chỗ thôi. Bây giờ thầy mới có không đồng ý 6-7 chỗ thôi, hoàn toàn tin tưởng. Mà Quán Thế Bồ Tát với Địa Tạng Bồ Tát còn vô minh, nói không. Thì nói là không còn vô minh, tại thiệt sự họ đó là Bồ Tát rồi, đã Phật rồi. Mà chỉ hiện ra làm giả dạng là Bồ Tát thôi. Thầy có thể tin tưởng. Không phải là lời của thầy mà là lời của Phật dạy. Phật đã nói là đây không phải là Bồ Tát. Là Phật đã dạy như vậy rồi, chứ không phải thầy dạy. Khi mà lời Phật dạy, hoàn toàn tin tưởng được. Tại sao mà chỉ hiện ra làm Bồ Tát, chỉ hiện làm Phật? Chắc là hết chuyện làm rồi. Đâu phải Phật sao trả lời cho. Tại sao thầy trả lời, tại sao Phật làm này, thầy làm nọ? Cái đó là chuyện Phật làm, tội gì mà nói, bàn tán làm gì? Câu hỏi là, cái người sơ địa Bồ Tát đó, thì là đối với tứ quả la hán là sao? Thầy nói là cái trình độ trí huệ nó một trời một vực. Cái người tứ quả la hán không biết rằng mình còn vô lượng, vô biên những cái tư tưởng từ vô minh nó khởi lên, không biết luôn nữa. Mà người sơ quả đó, sơ địa Bồ Tát biết. Ngày hôm nay á, mình hơi dông dài, mình bỏ 2 tiếng đồng hồ, mình bàn về cái vọng tưởng và cái không của cái tưởng. Thầy nói rằng á, lời Phật dạy rằng á, tất cả những tư tưởng mà khởi lên đó, nó đúng là sai nữa, tất cả đều là vọng tưởng. Tại vì cái vọng tưởng nó quan trọng, có nghĩa là cái việc đang tạo vọng tưởng là quý vị đang khổ mà quý vị nghĩ là mình sướng. Rồi thôi ơi, tôi hạnh phúc quá, con tôi nó thương con, thương tôi dễ sợ, chồng tôi nó yêu tôi dễ sợ lắm, đó mình đang khổ. Mình giảng về cái vọng tưởng ngày hôm nay. Vì nó vọng thành mới gọi là không. Những tư tưởng nó khởi lên trong đầu quý vị tại vì nó từ cái tham sân si của quý vị. Nếu quý vị bỏ được cái tham, cái sân, cái si thì quý vị thấy rằng tất cả cái gì trong thế gian này đều là không hết. Ai vấn đề gì không? Nói cách khác, lý do quý vị tham tiền. Có ai tham tiền không? Tham tiền à, cái vì tham tiền tại vì không thấy tiền là nó không, vốn là không. Tại sao nó là không? Tại sao tiền là không? Không có tiền là đói, đói mốc, đói mèo. Câu nói thầy giảng như tôi vẫn là tham tiền như thường. Không thể nào sống mà không có tiền được.
Mô Phật mà thầy xài hết mà không đó thầy.
Tiền thì có nhưng thì xài hết mới là không. Cái nó quá chiều châu trật rồi. Cái việc phải hiểu rằng cái tiền nó có, cái việc có tiền tại vì có phước. Mới tiền nó mới lòi ra được. Có phước mới có tiền được. Không có phước không cách nào có tiền được. Khi có phước mới có tiền được. Cái đây là cái tri kiến thông thường của Phật giáo mình. Nói cách khác là tiền nó lệ thuộc vào cái phước. Thay vì mà đi là dầm làm giàu đó. Người mà có trí huệ ta tạo phước. Tại họ hiểu rằng cái gốc của cái tiền mình là cái phước chứ không phải là cái tiền. Lý do ngày hôm nay cái vị giàu là trong quá khứ cái vị đã tạo phước rồi thì bây giờ mới giàu được. Hiểu được như vậy, cái vị không cần chấp trước vào tiền. Khi mà cái vị không chấp trước vào tiền thì cái vị không còn suy nghĩ về tiền. Đúng là không? Cô này vẫn nghĩ chuyện giàu với có, lợi với hại tại vì vẫn còn chấp trước về cái tiền.
Mô Phật và thầy, mình làm phước nó có hai cái làm phước. Một cái làm phước thế gian là một cái làm phước để cho mình được giải thoát. Cái làm phước thế gian đó giống nữ hoàng Anh đó. Mình thấy đời đời kiếp kiếp nó làm phước hoài, con cháu nó cũng làm phước. Bởi vì nó giàu cho nên cái thế gian này hoài. Nó không có làm phước ở trong cái gì?
Phước vô lậu.
Cái phước vô lậu, dạ. Cái phước vô lậu mình mới giải thoát được. Rồi cái phước thế gian này đó mình không có giải thoát được rồi thầy. Không biết phải không thầy?
Đúng rồi. Nhưng đều phải cần hai thứ chứ đâu có dần nó giải thoát không. Ông sư cũng đói, đống mốc mèo cũng đâu có tu được đâu. Không có tiền sao mua chùa được, mua nhà thờ được nữa.
Thầy hai cái mình cũng phải làm. Có người ta làm một cách quá giống làm phước thế gian đó, cũng mạnh lắm thì mình cũng ở trong thế gian này thôi.
Dạy để cho cái vị hiểu, đừng có được chấp trước, chứ không phải dạy để nói là mình không cần làm phước sức thế gian. Cần chứ sao không cần được?
Phải cần chứ không cần. Làm hai cái mình cũng phải làm hết chứ không phải là không làm.
Thì mình hiểu để mình không chấp trước, chứ không phải mình hiểu để mình không làm. Khác biệt rồi đó. Thì đây nói xong cho cái ý của thầy. Nó là một khi mà quý vị hiểu rằng á, cái tiền quý vị á, nó có được là tại nhờ cái phước, quý vị bớt cái sự chấp trước về tiền. Quý vị thấy rằng cái tiền nó chỉ là cái kết quả của cái phước thôi. Nếu quý vị có nhiều tiền, quý vị nhiều giàu tại vì có phước thôi. Nó từ cái phước quý vị ra thôi. Không có tiền tại vì quý vị không đủ phước. Thành quý vị thấy tiền đó, cũng không có tham, cũng không có hãnh diện. cũng không có buồn khi mình không có tiền. Một khi hiểu rồi, tiền nó có không có là tại cái phước mình. Mình không cần phải buồn cái chuyện có tiền là không có tiền. Có nghĩa là cái việc không nghĩ về cái tiền nữa. Thì bên Phật giáo mình gọi tiền gọi là không, nghĩa là như vậy. Thành cái tiền á, có mình không phiền não, mà không có mình cũng không phiền não. Có đâu hoài là tiền là không. Thế nhưng hồi nãy có người đệ tử ngài Tiếng Hóa nói rằng tiền là thật, mà tới khi mà hết tiền mới gọi là không. No. Tiền á, nó không là tại vì mình có, mình không nghĩ tới nó mới gọi là không. Mình không có, cũng không nghĩ tới nó luôn mới gọi là cũng gọi là không. Bên Phật giáo cái không đó đó gọi là ý nghĩa là vậy đó. Không là tại vì quý vị không nghĩ tới nó, quý vị không bị nó tạo cái phiền não cho quý vị. Ngồi chứng đau, thọ chứng đau hôm nay, ồ đau lắm rồi. Thầy nói, ông phải nhớ cái đau này là không. Cái đau là không. Cái bệnh là không. Thấy nó không chưa? Cái bình chỉ là không thôi. Ai thắc mắc gì không? Thành cuối cùng thầy định nghĩa cái vị hiểu chữ không của Phật giáo mình, ý nghĩa chữ không đó. Tìm cái này không có đâu. Cái không là tại mình không nghĩ tới nó. Mình không nghĩ tới nó tại mình không bị nó làm mình phiền não. Thành ý nghĩa không là chỗ đó thôi. À, không là tại vợ mình là không, con mình là không, tại vì mình có cũng được, không có cũng được, không phiền não mới gọi là không. Có thì chơi cho đã, ăn cho đã, xong rồi không có kiếm được khác. Đúng không cô? Coi như cô cần nói đó, tiền cứ xài cho đã đi, chừng nào hết thôi rồi đó mình lo không sao. Học trưởng rồi, bởi vậy để tới ngày Tiếng Hóa bị lộn xộn dễ sợ. Hỏi ông Trạc Phú, Trạc Phú có nhiều là tại ông có phước phải không? Nó đúng là có phước. Thì như vậy là tại vì ông nhiều phước, nó đương nhiên ông nhiều phước dễ sợ, ông nhiều phước tại vì nhiều phước ông còn nhiều hơn của cái người hỏi luôn nữa. Tại người hỏi này rất là phục cái ông, khâm phục ông Trạc Phú này. Để nói rồi thầy biết ông khâm phục, bởi vì thầy biết là phước ông thua phước ông kia ông mới khâm phục, chứ còn phước ông hơn kia sức mấy ông khâm phục ông này được. Tại sao? Thầy chứng minh cho quý vị thấy cuộc đời mình chỉ lo mình chạy theo tiền thôi, thì cái gì hay ở ho ở đó. Cả đời chưa mua đi làm tiền thôi, để làm cái gì cuối cùng. Thầy nói cái gì nghe, cái này nói là thầy không có vấn đề với người giàu, người làm tiền. Thầy không có gì chống đối cái chuyện làm tiền. Thầy có vấn đề khi mà tiền nó làm, cách mà làm ra tiền đó, làm thầy khó chịu. Làm tiền mà tại trong đây những sự đau khổ, trên sự lợi dụng người khác, cái đó là tiền đó không có tốt. Cái tiền nó họ đưa mình xài là mình chết phải không? Cái tiền cái vị làm đó mà nó không tốt đó, nó con cái cái vị lãnh đủ cái đó, cái vị đừng có giỡn. Đừng có nghĩ cái tiền cái vị làm ra mà không có tốt đó, những cái phương tiện không tốt đó, con cái cái vị nó sẽ lãnh đủ hết, đừng có tưởng là sung sướng đâu. Đối với thầy làm ông này đầu tư vào những cái hãng mà nó tệ dễ sợ, nó đòi hại người ta không, dạng mình làm tiền bằng cách mình đầu độc người ta thì cái tiền nó có hay gì ở cái tiền đó. Nếu cái tiền cái vị làm á, mà nó tốt á, thì con cái cái vị nó sẽ hưởng cái đó. Nếu cái tiền cái vị mà làm ra đó mà nó không có thanh tịnh đó, thì con cái nó sẽ bị đọa. Đó là cái chuyện xảy ra con cái Tần Tỷ Hoàng. Hả? Lịch sử loài người đó. Thành cái vị thấy đó, thường thường á, người gia đình giàu có rồi con cái họ không có tốt là tại vì vậy đó. Tại vì sau này con cái nó họ nhà giàu đó, nó nghiện rượu, nó nghiện xì ke rồi nó bị tai nạn, đó là cái hậu quả. Không có gì hay ho đâu hết. Hết thì giờ rồi, nói hỏi lại đi.
Mô Phật và thầy, thầy nói như vậy đó, thầy giống mình làm cái chuyện mà thiếu đạo đức rồi này kia đó, thầy con cháu bị khổ. Giống vừa hổm thầy đi cái đám tang đó, thầy cái gia đình đó nó làm heo đó, thầy cái chú này qua đời đó rất là khổ. Ổng nằm ở nhà thương hai tuần lễ đó, ổng ổng cứ nói, ổng la làng, ổng khổ quá chừng đi. Đầu trâu mọc ngựa đó cứ lại kéo ông hoài thôi mà ông nói, ông nói à, chính là miệng ông nói đó. Đó. Rồi ông cũng có cái mà ông cũng có chồng được một cái phước duyên tốt đó. Thầy cũng nhờ được thầy đi làm được 49 ngày cho ông.
Cái này lúc mà qua đời cái vị nói với thầy, tới nói với thầy là cái ông này cái gì đó, cái ngực nó ấm gì, cái trán nó ấm gì. Thầy nói không thể nó có được. Thầy biết ông đi xuống địa ngục. Không cách nào mà lên cái trán là nó ấm được hết. Không thể nào cái ngực nó ấm luôn nữa, trừ phi mà lấy cái máy sấy tóc mà sấy cái ngực thôi, chắc chắn xuống địa ngục. Lúc mà thầy tới nhà quan, thầy nhìn cái ông là biết rồi. Nhắc để chia sẻ cùng cái người nghe hiểu cái đó là cái sự hiểu biết thông thường. Thầy nhắc là cái vị biết khi mà sắp chết tới nơi mà bình hoàng đó là mình đang đọa, phải cẩn thận chuyện đó, mình tránh được. Thầy nói tóm lại, quý vị không nên quá hãnh diện về những tư tưởng trong đầu quý vị. Thầy nói cách khác, quý vị có tư tưởng rất thông minh, rất là sáng suốt đi nữa, cái đó vẫn là khổ. Quý vị đang khổ. Quý vị đang khổ vì những cái vô minh, cái tham sân si. Tại Ngài Huệ đang nói, dùng cái trí huệ bát nhã mình mà dục nó ra. Phải nhận ra rằng cái có tư tưởng nó khởi lên là không phải chuyện tốt. Đừng nghĩ là mình biết, mình thông minh là hay. Đừng nghĩ là mình đúng. Nói là nó tóm lại, cái Phật giáo Đại Hàng có nhiều cái sở trường dễ sợ, để có nhiều cái cũng là khuyết điểm dễ sợ. Cái mạnh ở chỗ là có truyền thống Phật giáo Đại Thừa rất mạnh, đã truyền qua được rất nhiều cái hay, cái pháp hay của Đại Thừa mình, để chứng minh. Tại vì họ chưa có cái dòng tổ sư đó, thành cái Phật giáo từ từ nó càng bị hủy hoại. Tại mỗi cái đời nó thay đổi ra đó, thì cái đời sau nó càng ngày họ càng bị suy đồi. Tại vì họ không đủ những cái tổ sư để họ có thể giúp họ phân biệt được đúng với sai, chánh với là tà. Đó là cái việc của người tổ sư. Thầy nhắc cái chuyện ngày hôm nay, thầy xin lỗi đã nói dài dòng. Thầy xin nhắc lại, những cái dòng tổ sư nó cực kỳ quan trọng. Thầy xin nhắc lại cái vị, nên tìm những cái dòng, những người lời dạy của tổ sư chánh pháp đó, thì cái đó là cái pháp chánh. Ngoài ra lúc sau phải cẩn thận, không nên tin một cách mù quáng những người không phải là tổ sư chánh pháp, trong đó có thầy luôn đó. Thầy nói mà thấy tủi thân dễ sợ, đừng không muốn làm tổ sư luôn nữa. Nhiều chuyện quá. Mình nhảy cò qua, làm sao mình dùng cái trí huệ bát nhã được không? Hop. Nhảy cò quá. Hỏi nhiều quá.